Tịnh liên đới Kitô giáo. Bài của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Trong vài thập niên gần đây, cùng với đà phát triển kinh tế đã kéo theo một vực thẳm ngăn cách giữa những nước giàu với những nước nghèo, cùng với khuynh hướng đô thị hóa đã dẫn tới nguy cơ cá nhân chủ nghĩa, đến nỗi có người đã nói đến một thứ cô đơn mới là cô đơn giữa đám đông. Vì thế đã đến lúc nghĩ đến một định nghĩa mới về con người, vừa diễn tả được thực tại nhân sinh, vừa làm thành tiền đề cho những hướng phát triển. Ấy là con người không chỉ là con vật có lý trí, mà hơn nữa còn là sinh vật có tương quan, có liên đới. Định nghĩa này được đồng tình của các nhà hoạt động xã hội và tôn giáo. Thực ra đây không phải là một định nghĩa tuyệt đối mới, vì căn bản đã có sẵn trong Phúc Âm. Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ, con người sống có tình liên đới. Nhưng đâu là đặc tính của tình liên đới Kitô giáo, và ta phải làm gì để xây dựng tình liên đới ấy? Điểm 1. Đặc tính thứ nhất của tình liên đới Kitô giáo là toàn diện. Khi nói đến tình liên đới, thường người ta nghĩ ngay đến mối tương quan tự nhiên như huyết thống, gia đình hay như dân tộc, hoặc rộng lớn hơn như cộng đồng nhân loại. Rồi mối tương quan có lựa chọn như nhóm bạn đồng hương, đồng nghiệp, đồng trang lứa, đồng cảnh ngộ, đồng tịch, đồng sàng. Nhưng mối bận tâm Phúc Âm không chỉ là trương độ liên đới, mà đúng là một tình liên đới toàn diện trong tư cách là thành viên giáo hội, là chi thể Chúa Kitô. Khi nghĩ đến tình liên đới, thường người ta chỉ nghĩ đến những mối tương quan thuận chiều, đắc ý, phù hợp với lòng mong ước của mình. Nhưng Phúc Âm cho thấy, một khi đã liên đới là chấp nhận liên đới mọi mặt, vui niềm vui chung, và nếu phải đau, cũng là đau cùng nỗi đau của tất cả mọi người. Người ta liên đới với nhau trong những điều tốt lành, thánh thiện, cao cả đã đành. Người ta cũng còn liên đới với nhau ngay trong những điều trái ý, ngay trong những điều nếu được lựa chọn, chẳng ai dại gì mà chấp nhận liên đới, bởi như thế sẽ lỗ quá, ê chề quá, muối mặt quá, dại quá. Đó là liên đới với nhau trong những điều không đẹp, những điều không lành, những điều kém giá. Nếu con sâu làm rầu nồi canh là kiểu nói diễn tả mối liên đới này trong xã hội, thì tương tự nó cũng có thể được dùng để diễn tả mối liên đới trái chiều trong tâm tình Kitô giáo. Không phải vô tình mà bài Phúc Âm bao gồm cả hai phần sửa lỗi và cầu nguyện trong cộng đoàn. Nhưng chính vì muốn làm nổi bật đặc tính toàn diện của tình liên đới hay mối hiệp thông, giống như nếu không khí trong lành trên địa cầu thì mọi người được hưởng chung khỏe mạnh, nhưng nếu bị ô nhiễm lũng tầng ozone thì tác hại mọi người đều phải gánh chịu như nhau. Điểm 2. Đặc tính thứ hai của tình liên đới Kitô giáo là tích cực. Tất nhiên, việc sợ lỗi anh chị em như Phúc Âm mô tả là âm vang của một nếp sống tôn giáo xã hội Do Thái. Nhưng qua đó đã toát lên một tình liên đới thật cảm động và tích cực, vẫn luôn có giá trị cho mọi thời. Liên đới không chỉ là thấy bức xúc, bồn chồn, ấm ức trước một điều không tốt của anh chị em, mà tự thâm tâm mình thấy câu thúc tự nhiên muốn làm một điều gì đó tốt hơn cho anh chị em mình. Không phải là mua việc vào thân, cũng chẳng phải là thiếu tế nhị nhảy vào đời người khác, càng không phải là chủ quan áp đặt một giải pháp, mà là một trách nhiệm nhân danh tình liên đới. Trách nhiệm ấy có, nhưng không chung chung, mà phải là khởi đầu tốt cho một hành động. Phúc Âm kể, khuyên bảo riêng, dẫn dụ chung. Cho dẫu làm như thế, người ta phải hy sinh một chút gì đó nơi bản thân mình. Nhưng hy sinh kiểu đó không phải là mất đi, phí đi, mà là cho đi để anh chị em được nên tốt lành hơn. Và nếu cần, cũng không được lưỡng lự trước một biện pháp tốt, nhân danh tình liên đới tốt đối với anh chị em. Một lần không được thì hai lần, hai lần chưa được thì ba lần, riêng không xong thì chung, và cuối cùng nếu nỗ lực của con người không kết quả, lúc ấy tình liên đới xin bỏ ngỏ cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Điểm 3. Đặc tính thứ ba của tình liên đới Kitô giáo là vươn mở tới những thực tại thiên đàng. Thật tuyệt vời khi phúc âm hôm nay kết thúc bằng việc cầu nguyện chung giữa hai hoặc ba người liên kết. Ắt hẳn đây không chỉ là sự đánh giá cầu nguyện chung hơn cầu nguyện riêng theo kiểu một hạt kinh chung bằng một thùng kinh riêng, mà còn cho thấy khi liên đới với nhau trong kho tàng thiêng liêng, con người có thể vươn lên ngay từ hôm nay một sự nếm cảm trước về hương vị thiên đàng. Chúa Giêsu bảo, hai ba người họp nhau cầu nguyện, người ở giữa họ. Người ở giữa tình liên đới của con người với nhau bằng mối dây liên kết được thánh hóa. Người ở giữa tình liên đới bằng nhịp cầu của giáo lý phúc âm, của tám mối phúc thật, của luật yêu thương. Người ở giữa tình liên đới bằng một sinh lực giúp họ vừa liên kết với nhau không so đo, vừa liên kết với Thiên Chúa không ngơi nghỉ. Đó là tình liên đới chiều cao, và Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người trong tình liên đới này. Trước đây có bài hát, nếu những cô gái trên thế giới nắm lấy tay nhau, họ sẽ kết thành vòng tay sự sống bao quanh trái đất. Nếu những thủy thủ năm châu nắm lấy tay nhau, họ sẽ kết nên nhịp cầu nối liền các đại dương. Và hôm nay, hát tiếp theo phúc âm, nếu mọi Kitô hữu biết liên đới với nhau trong cầu nguyện, họ có thể làm thành nhịp cầu nối liền trái đất với thiên đàng. Vì như tiếng Việt Nam diễn tả, cầu nguyện là chiếc cầu làm bằng kinh nguyện. Tóm lại, ba đặc tính của tình liên đới Kitô giáo: toàn diện, tích cực và nếm trước thiên đàng được chia sẻ chẳng có gì mới, chỉ là cách nói khác về giáo lý yêu thương vốn sẵn có trong phúc âm. Cũng chẳng lạ gì, chỉ là phận vụ của các Kitô hữu vốn cùng là chi thể trong lòng một thân mình Chúa Kitô. Nếu có gì ghi nhận thì đó chính là tình liên đới muốn diễn tả mầu nhiệm giáo hội là hiệp thông các thánh, là các thánh cùng thông công trong sự thánh với các thánh và với thánh thể. Tình liên đới ấy có được thể hiện trong cuộc sống hay không, ít hay nhiều, chính là phần đáp trả của mỗi người trong từng hoàn cảnh cụ thể. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn. Đường tới nhà thờ mùa mưa còn nhiều nước đọng. Tại sao? Vì chưa liên đới san sẻ với nhau để nạo vét khai thông cống rãnh. Những vũng nước như cật vấn về tình liên đới. Xin quan tâm thu hẹp bóng tối chia rẽ cục bộ để ánh sáng bác ái được vươn lên. Xin hành động cụ thể cho nước đọng được chảy đi và cho đường ta đi, dù đi chơi hay đi lễ, được đẹp tình liên đới.